Alibaba và 40 tên cướp. Chuyện nghìn lẻ một đêm. Tác giả Antoine Galland. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2002. Người đọc Quỳnh Giang. Trong một thành phố nọ thuộc nước Ba Tư, có hai anh em nhà kia. Người anh tên là Kasim, người em tên là Alibaba. Cha họ chết đi, để lại ít của cải, được chia thành hai phần giống nhau. Những tưởng số phận họ rồi cũng sẽ giống nhau, không ngờ sự tình lại xui nên khác. Kasim cưới vợ. Người vợ này chẳng bao lâu sau khi kết hôn được thừa kế một cửa hiệu đàng hoàng cùng một kho đầy hàng quá tốt, lại thêm nhiều ruộng đất nữa, khiến cho gã trở thành một trong những thương nhân giàu có nhất thành phố. Alibaba ngược lại, lấy một người vợ cũng nghèo như mình, ở nhà cửa tồi tàn. Để kiếm sống và nuôi con, anh ta chẳng có nghề ngỗng gì, ngoài việc vào một khu rừng ở gần, chặt củi xếp lên lưng ba con lừa. Đó là tất cả sản vật của anh mang về phố bán. Một hôm, Alibaba vào rừng, chặt gần đủ củi cho ba con lừa thồ, thì chợt trông thấy có một đám bụi tung mù đang tiến thẳng về phía mình. Chăm chú nhìn, anh ta nhận ra đấy là một toán người đang cưỡi ngựa phi nước đại tới. Mặc dù trong vùng chẳng nghe nói đến trộm cướp bao giờ, Alibaba vẫn nghi những người cưỡi ngựa kia có thể là bọn đạo tặc. Không kịp nghĩ tới mấy con lừa của mình sẽ còn hay mất, anh chỉ tính tới chuyện thoát thân. Anh trèo lên một cây to, thân cây này cách mặt đất không cao lắm, phân thành nhiều cành sát nhau, chỉ để hở một chỗ rất hẹp. Anh ta ngồi vào giữa chỗ phân cành ấy, yên trí là không ai có thể trông thấy mình. Cây này mọc cạnh một tảng đá cao hơn nhiều, cách biệt các khối đá chung quanh, và hiểm trở đến mức không ai có thể trèo lên đỉnh bằng bất cứ lối nào. Các kỵ sĩ cao lớn, vạm vỡ, cưỡi những con ngựa tốt và được trang bị vũ khí đầy đủ, đến gần tảng đá thì xuống ngựa. Alibaba đếm được 40 người. Nhìn vẻ mặt và cách ăn mặc của họ, không nghi ngờ gì nữa, anh cho đấy là những tên cướp. Anh không nhầm, quá vậy, đấy là những tên cướp. Nhưng chúng không gây chuyện ở quanh vùng mà đi cướp bóc thật xa và lấy nơi đây làm chỗ hẹn. Những điều trông thấy xác nhận ý nghĩ ấy của anh. Các kỵ sĩ tháo cương buộc ngựa lại, lấy một túi đại mạch buộc trên lưng treo vào cổ mỗi con vật. Rồi mỗi tên vác một cái hòm của nó. Phần lớn các hòm trông nặng đến nỗi Alibaba cho rằng đều chứa đầy vàng hoặc bạc. Kỵ sĩ mà Alibaba thấy có vẻ là tên cầm đầu cả bọn cũng vác cái hòm của nó như những tên khác, tiến đến gần tảng đá sát ngay gốc cây anh đang nấp. Sau khi vạch bụi bờ đi mấy bước, hắn đọc rất rành mạch mấy tiếng: "Dừng ơi, hãy mở ra." Tên cầm đầu bọn cướp vừa đọc xong, lập tức một cánh cửa mở. Sau khi chờ cả bọn vào xong, hắn cũng vào và cánh cửa đóng lại. Bọn cướp ở lại rất lâu đằng sau tảng đá. Alibaba sợ nếu mình bỏ trốn, chẳng may một tên hoặc cả bọn đi ra trông thấy thì chết. Đành ngồi yên trên cây và kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên lúc anh nảy ra ý muốn đoạt hai con ngựa, cưỡi một con, dắt một con và xua ba con lừa chạy về phố, nhưng cứ phân vân sợ bị bắt chợt, cuối cùng đành giữ đạo ăn chắc. Cuối cùng, cánh cửa lại mở, 40 tên cướp từ trong hang đi ra. Tên cầm đầu hồi nãy vào sau rốt, nay lại là người ra đầu tiên. Alibaba trông thấy cả bọn lần lượt đi qua trước mặt tên đầu lĩnh, và tên này đọc: "Dừng ơi, hãy đóng cửa lại." Thế là cánh cửa đóng lại ngay. Bọn cướp đến tháo dây ngựa của mình, buộc chiếc hòm lên lưng, rồi lên yên. Khi tên đầu lĩnh thấy cả bọn đã sẵn sàng, hắn đi lên đầu đoàn và bọn cướp bỏ đi theo con đường cũ. Alibaba chưa tụt xuống khỏi ngọn cây ngay. Anh tự nhủ, biết đâu chúng chẳng quên một thứ gì và quay trở lại, ta sẽ bị chúng bắt được. Đưa mắt nhìn theo đợi cho đến khi cả bọn đi mất hút, rồi chờ một hồi lâu nữa cho thật yên tâm, anh mới đi xuống. Vẫn còn nhớ câu thần chú tên đầu lĩnh bọn cướp dùng để mở và đóng cánh cửa. Anh tò mò muốn thử xem nếu mình đọc thì có được hiệu quả ấy hay không. Anh vạch bụi cây, nhận ra một cánh cửa khuất đằng sau. Anh đến trước cửa và đọc: "Dừng ơi, hãy mở ra." Thế là lập tức cánh cửa mở rộng. Alibaba chờ đợi một nơi tối tăm mù mịt. Anh ngạc nhiên thấy một cái hang rộng rãi sáng sủa do tay người đào. Bên trên vòm khá cao, có mở một lỗ thông hơi để lấy ánh sáng từ trên chiếu vào. Trong hang có nhiều thức ăn dự trữ, hàng đống hàng hóa đắt tiền, lụa là, gấm dốc, những tấm thảm quý, và nhất là tiền vàng và tiền bạc đổ thành đống hoặc chứa trong những cái bị và túi da xếp chồng lên nhau. Của cải tiền bạc nhiều đến mức anh nghĩ cái hang này được dùng làm sao huyệt của bọn cướp. Không phải từ nhiều năm, mà có lẽ từ nhiều thế kỷ. Hết bọn này đến bọn khác kế tục đến đây. Không chút đắn đo, Alibaba bước vào hang. Anh vừa vào khỏi, cánh cửa đóng ngay. Nhưng anh không chút sợ hãi. Anh đã nắm được câu thần chú để mở cửa. Anh không màng gì đến bạc, mà chỉ chú ý đến tiền vàng, đặc biệt những thứ đựng sẵn trong các túi. Anh lấy nhiều túi, mang ra làm nhiều lần, tùy theo sức có thể mang nổi và vừa đủ cho ba con lừa thồ. Anh đi lùa ba con lừa đang tản mát trở về, đưa đến gần tảng đá, xếp các túi vàng lên, rồi lấy củi chất lên trên để che mắt mọi người. Xong đâu đấy, anh đến trước cửa, vừa đọc xong câu thần chú: "Vừng ơi, hãy đóng cửa lại." Là cửa đã sập lại ngay, bởi vì mỗi lần có người vào thì cửa tự đóng, còn mỗi khi có người từ trong hang ra thì cửa vẫn để ngỏ. Làm xong, Alibaba trở về thành phố. Đến nhà, anh đánh đàn lừa vào sân sau và đóng cổng lại thật cẩn thận. Anh dỡ ít củi xếp bên trên rồi mang các túi vàng vào nhà, đặt trước mặt vợ lúc ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Cô vợ nhấc thử các túi, thấy chứa đầy tiền, đâm nghi chồng mình vừa đi ăn trộm ở đâu đó về. Vì vậy, khi anh mang hết các túi vào nhà, chị không nhìn được nữa. Alibaba này, sao anh khốn nạn đến mức? Alibaba vội ngắt lời: "Ấy mình ơi, chớ có làm toán lên vậy. Tôi không phải là đứa ăn trộm, trừ phi là trộm của quân kẻ trộm. Hãy lắng nghe tôi kể hết vận may, mình sẽ thôi nghĩ xấu về chồng." Anh dốc các túi thành một đống vàng lớn, làm cô vợ lóa cả mắt. Xong anh kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, rồi dặn vợ: "Điều quan trọng hơn hết là phải giữ bí mật." Người vợ qua cơn lo sợ, cùng với chồng vui mừng về vận may vừa đến. Chị muốn đếm từng đồng một tất cả đống vàng trước mặt. Alibaba nói: "Mình ơi, mình chẳng khôn ngoan chút nào. Mình định làm gì đấy? Đến bao giờ mới đếm xong? Tôi ra đào một cái hố và chôn ngay đi. Chúng ta không được để mất thời giờ. Giá mà chúng ta an án biết là có được bao nhiêu cũng thích. Tôi sang bên nhà hàng xóm mượn cái đấu. Tôi sẽ đông trong khi mình đào hầm." "Mình ạ," Alibaba lại nói, "việc mình làm chẳng có lợi ích gì đâu. Nếu mình tin tôi thì nên nghỉ đi cho khỏe. Nhưng thôi, mình muốn làm gì thì cứ làm, có điều là phải giữ bí mật." Để thỏa sự mong muốn của mình, vợ Alibaba đến nhà Kasim, ông anh chồng, cách cũng chẳng xa. Kasim không có ở nhà, chị đành hỏi vợ gã, xin cho mượn cái đấu một chốc. Người chị dâu hỏi muốn mượn cái đấu to hay đấu bé. Vợ Alibaba xin mượn cái bé thôi. Rất sẵn lòng, người chị dâu nói, "Thím chờ cho một lát, tôi mang ra ngay." Cái đấu tìm thấy ngay, nhưng bà chị dâu xưa nay vẫn biết gia đình Alibaba nghèo, tò mò muốn biết rõ cô em dâu hôm nay mượn đấu về đông hạt gì, liền nghĩ ra cách bôi một ít mỡ bò vào bên dưới đáy. Trở lại đưa cái đấu cho vợ Alibaba, "Xin lỗi để thím chờ lâu, vì tìm mãi mới thấy." Vợ Alibaba về nhà, để cái đấu lên đống vàng, đong và đổ sang chiếc ghế dài. Đong xong chị rất hài lòng vì được con số khá lớn và mách với chồng vừa lúc anh đào xong hố. Trong khi Alibaba chôn vàng, thì vợ muốn tỏ cho chị dâu biết mình mau mắn và đúng hẹn, liền mang trả chiếc đấu ngay, nhưng không để ý có một đồng vàng dính vào dưới đáy. Chị ạ, chị thấy là em chẳng giữ lâu cái đấu của chị làm gì, em mang trả chị đây, cảm ơn chị lắm. Vợ Alibaba vừa sắp lên đi, người chị dâu đã nhìn thấy đáy đấu và cực kỳ ngạc nhiên khi thấy có một đồng tiền vàng dính ở đó. Quái thật, Alibaba đong vàng bằng đấu, thằng khố rách ấy đào đâu ra lắm vàng thế nhỉ? Ông chồng vắng nhà, như chúng ta đã biết, gã đang trông nom cửa hiệu, chiều tối mới về. Sốt ruột muốn báo cho chồng hay một cái tin chắc chắn sẽ làm gã ngạc nhiên không kém mình. Cô vợ thấy thời gian chờ đợi chồng về lâu bằng cả thế kỷ. Cassim vừa bước vào nhà, cô vợ đã bảo: "Anh Cassim à, anh tưởng anh giàu, anh nhầm rồi. Alibaba muôn vạn lần giàu hơn, nó không đếm từng đồng vàng như anh, nó đong vàng bằng đấu." Cassim hỏi câu nói khó hiểu đó có ý nghĩa gì. Cô vợ thuật chuyện và khoe mánh của mình dùng để biết sự thật. Thị đưa cho chồng xem đồng tiền vàng dính vào đáy đấu. Đồng tiền vàng xưa đến mức gã không biết cả niên hiệu ông vua đúc trên đó. Đã không vui mừng vì điều may mắn vừa giúp chú em thoát khỏi cảnh khốn cùng, Cassim thấy dậy lên trong lòng một sự ganh tị ghê gớm. Hầu như suốt đêm gã không chợp mắt. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, gã đã đến nhà Alibaba. Gã chẳng coi Alibaba là em trai mình. Gã đã quên mất tiếng em kể từ ngày lấy được người đàn bà quá giàu. Trông thấy em, gã nói ngay: "Này Alibaba, các người làm ăn kín tiếng thật. Các người làm ra vẻ nghèo khổ bần cùng rách rưới, ấy thế mà các người đong vàng bằng đấu." "Thưa anh," Alibaba đáp, "em chẳng rõ anh định nói gì với em. Xin anh giảng giải rõ hơn." "Chú đừng dờ dĩnh nữa," Cassim nói, và giơ đồng tiền vàng mà vợ gã đưa cho. Gã nói tiếp: "Chú có được bao nhiêu đồng giống hệt đồng này mà bà nhà tôi tìm thấy dính vào đáy đấu cho vợ chú mượn hôm qua?" Nghe nói như vậy, Alibaba biết hai vợ chồng Cassim đã rõ điều bí mật mà anh cố giữ, mà lại do sự cứng đầu của chính vợ anh gây nên nữa chứ. Nhưng đằng nào việc cũng đã xảy ra rồi, có hối cũng chẳng sửa được. Không để lộ cho ông anh thấy chút gì ngạc nhiên hoặc buồn bã, anh thú thật và thuật lại cho ông anh nghe do sự tình cờ thế nào mà phát hiện được sào huyệt của bọn cướp ở chỗ nọ. Anh ngỏ ý nếu ông anh đồng lòng giữ bí mật thì sẽ chia cho một phần kho tàng. Cassim trả lời kiêu kỳ: "Ta đồng ý như vậy, nhưng ta còn muốn biết chính xác kho tàng ấy ở đâu, dấu hiệu, đặc điểm, và nếu ta thích thì làm thế nào để tự ta vào được trong đó. Nếu không, ta sẽ tố giác chú mày với quan trên. Nếu mày từ chối, không những mày không hy vọng gì có thêm nữa, mà còn mất cả phần mày vừa chiếm được, trong khi ta lại được chia phần vì đã cáo giác chú mày." Alibaba do bản chất tốt chứ không vì sợ hãi lời dọa dẫm láo xược của ông anh vô sĩ, nói cho gã biết đầy đủ những điều gã muốn biết, kể cả câu thần chú nhất định phải dùng đến nếu ai muốn vào hang cũng như muốn từ đó ra ngoài. Cassim không hỏi Alibaba nhiều hơn, gã từ giả em ra về và quyết tâm phỏng tay trên, hy vọng một mình chiếm gọn cả kho tàng. Sáng hôm sau gã lên đường thật sớm, trước khi trời rạng, cùng 10 con la mang những hòm to tướng mà gã định sẽ chứa đầy vàng, lại còn tính toán tùy theo số của cải sẽ thấy trong hang. Chuyến sau nếu cần thì đưa đi nhiều súc vật hơn nữa để chở. Theo con đường Alibaba chỉ dẫn, gã đến gần tảng đá và nhận ra những dấu hiệu cùng cây cổ thụ mà Alibaba đã ẩn nấp. Gã tìm được cái cửa và để mở ra, gã niệm thần chú: "Dừng ơi, hãy mở cửa ra." Cửa mở, gã đi vào hang, lập tức cửa đóng lại. Xem xét cái hang, gã lóa mắt khi nhìn thấy quá nhiều của cải, hơn cả sự tưởng tượng của gã khi nghe Alibaba thuật lại. Niềm thán phục càng tăng khi gã xem xét kỹ từng vật riêng biệt. Vốn keo kiệt và tham lam của cải, gã dành hẳn suốt cả ngày để ngắm nghía bao nhiêu là vàng và vàng. Nếu không chợt nhớ ra mình đến đây cốt để lấy vàng thồ nặng 10 con la mang về, chứ không phải chỉ để xem. Gã liền lấy một số túi, sức bao nhiêu mang ra bấy nhiêu. Ra tới cửa, đầu óc còn đang mãi nghĩ làm sao mang được nhiều hơn nữa. Gã đâm quên khuấy mất câu thần chú. Đáng lẽ phải nói, dừng ơi hãy mở ra. Gã lại niệm, đại mạch ơi hãy mở ra. Và rất ngạc nhiên, thấy cánh cửa không mở mà cứ đóng im ỉm. Gã gọi tên nhiều loại hạt khác trừ tiếng dừng, và cửa vẫn không chịu mở ra cho. Cassim không chờ đợi cơ sự này. Trong cơn nguy cấp, gã đâm kinh quản và càng cố đập ốc để nhớ lại tiếng dừng, gã càng làm cho trí nhớ rối tung như mớ bồng bông. Chẳng mấy chốc, cái tiếng ấy biến mất như cả đời gã chưa từng nghe nói đến nó bao giờ. Gã ném xuống đất những túi tiền vừa lấy và sải bước đi đi lại lại dọc ngang trong hang đá. Bao nhiêu của cải đổ đóng dưới chân không còn làm gã động lòng mảy may. Chúng ta hãy để cho Cassim khóc than cho số phận gã. Tên bất lương ấy chẳng đáng cho ta thương hại. Đến trưa, bọn cướp trở lại cái hang, sắp tới nơi trông thấy đàn la của Cassim gần tảng đá, con nào cũng mang hòm. Lo lắng về cảnh tượng mới lạ này, chúng cho ngựa phi nước đại đến, khiến lũ la mà Cassim đã quên không buộc, sợ hãi chạy tản mát trong rừng, xa đến nỗi mất hút không nhìn thấy nữa. Bọn cướp không thèm đuổi theo các con la. Điều quan trọng hơn đối với chúng là tìm xem chúng thuộc về ai. Trong lúc vài ba tên lùng sục quanh tảng đá, tên đầu lĩnh cùng cả bọn xuống ngựa, tuốt kiếm cầm tay và đi thẳng trước cửa đọc câu thần chú. Cánh cửa liền mở ra. Cassim ở trong hang nghe tiếng ngựa đến gần, biết chắc bọn cướp trở về và mình sắp chết đến nơi. Quyết định làm điều may ra thì thoát thân được. Gã chờ sẵn để khi cánh cửa vừa mở ra thì lao ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng dừng mà gã đã quên khuấy mất và thấy cánh cửa vừa mở, gã lập tức lao ra đột ngột đến nỗi xô ngã cả tên đầu lĩnh. Nhưng gã không thể nào chạy thoát khỏi những tên cướp khác. Tên nào cũng lăm lăm kiếm ở tay và bị chúng giết chết ngay lập tức. Điều quan tâm đầu tiên của bọn cướp sau khi giết chết Cassim là vào ngay trong hang. Chúng thấy ở gần cửa hang những chiếc túi gã bắt đầu mang ra đấy, định xếp lên các con la. Chúng liền đưa trở về chỗ cũ mà không để ý nhận thấy thiếu phần Alibaba đã lấy đi hôm trước. Họp nhau lại để bàn bạc về sự kiện vừa rồi. Chúng hiểu ngay vì đâu Cassim không ra được ngoài hang, nhưng không làm sao sáng tỏ bằng cách nào gã vào được đến đây. Cũng có ý kiến gã có thể từ trên nóc hang tụt xuống, nhưng lỗ thông ánh sáng ở quá cao và phía ngoài tảng đá quá hiểm trở, loại trừ khả năng có thể vào bằng con đường đó. Cả bọn đành chịu, không làm sao lý giải được. Bọn chúng không thể tin là gã vào qua cửa, trừ phi gã biết được câu thần chú. Bọn cướp chắc chắn là chỉ có bọn chúng mới biết điều bí mật. Ở chỗ này chúng đã nhầm vì không hay là Alibaba tình cờ nghe trộm được, nên cũng là người biết rõ câu thần chú ấy. Cho dù sự việc đã xảy ra cách nào chăng nữa, thì nó cũng quan hệ tới sự an toàn cho tài sản chung của cả bọn. Lũ cướp thỏa thuận xả thay Cassim ra làm 4 mảnh để gần cửa ra vào phía trong hang, mỗi bên 2 mảnh, để làm khủng khiếp bất kỳ kẻ nào dám to gan làm một việc như thế nữa. Trừ phi kẻ đó đến một thời gian rất lâu sau, khi mùi hôi thối của xác chết đã tiêu tan mất hết. Quyết định xong, chúng thực hiện ngay, và khi không còn việc gì cầm chân lại nữa, chúng lên ngựa đến những nơi các đoàn nhà buôn mang hàng quá thường hay qua lại, để đón đường, đâm chém và cướp bóc như thường lệ. Trong lúc ấy, vợ Cassim rất lo lắng thấy trời tối mịt rồi mà chồng chưa về, thì hoảng hốt chạy đến nhà Alibaba. Chú ơi, thì nói, chắc chú cũng đã biết là anh Cassim của chú đi vào rừng có việc rồi. Trời tối đã lâu mà không thấy anh ấy về, tôi lo có việc gì không may xảy ra cho anh ấy chăng? Alibaba không lạ gì về chuyến đi của ông anh. Sau khi nghe những lời gã thốt ra hôm qua, chính vì vậy anh cố tình không vào rừng hôm ấy để khỏi làm phiền đến gã. Không tỏ ý trách móc để khỏi xúc phạm đến bà chị dâu hoặc ông anh trai. Nếu gã còn sống, anh bảo thị chớ quá nên quá hoảng hốt. Chắc chắn Cách Xiêm nghĩ là không nên trở về nhà lúc đầu hôm đó thôi. Vợ Cách Xiêm tin ngay và càng dễ tin bởi vì thị biết chồng thị phải hành động bí mật là điều cực kỳ quan trọng. Thị trở về nhà, kiên nhẫn chờ đợi cho đến nửa đêm. Nhưng sau nửa đêm thì càng hoảng hốt, càng đau khổ hơn, nhất là vì biết rõ mình không được phép khóc lóc, kêu la ầm ĩ, làm kinh động hàng xóm. Thế là nếu lỗi lầm của thị là vô phương cứu chữa, thì thị lấy làm hối hận về tính tò mò rồ dại của mình, vì sự ganh tị đáng chê trách đã đi sâu vào chuyện làm ăn của em trai và em dâu. Thị khóc suốt đêm, vừa tảng sáng chạy vội tới nhà báo tin cho em rõ bằng nước mắt hơn là lời nói. Alibaba không chờ chị dâu phải nhờ anh chịu khó đi tìm xem ông anh ra sao rồi. Anh vội thắng con lừa, rồi sau khi khuyên giải chị dâu chớ quá buồn phiền, anh đi thẳng vào rừng, không gặp trên đường đi người anh hoặc đàn la. Tới gần tảng đá, nhận thấy có vết máu gần cửa hang. Anh biết đây là dấu hiệu không hay rồi. Anh đến trước cửa hang đọc câu thần chú. Cửa mở và quang cảnh đáng buồn hiện ra trước mắt. Thi thể ông anh bị xả thành bốn mảnh, vất ở hai nơi. Không chút do dự, quên đi cách đối xử tàn tệ của anh đối với mình, Alibaba tính ngay tới chuyện làm lễ mai táng. Anh tìm trong hang những thứ có thể gói bốn mảnh thi thể, buộc lên lưng một con lừa, rồi xếp củi lên trên để che mắt thế gian. Anh lại vội vã xếp lên lưng hai con lừa kia những túi đầy vàng, rồi cũng lại chất củi lên, giống hệt như lần trước. Xong đâu đấy niệm thần chú đóng cửa hang lại và tìm đường trở về nhà. Anh chỉ đánh hai con lừa chở vàng vào nhà mình, và sau khi giao cho vợ việc cất dỡ hàng, cũng như khi nói vắn tắt về việc gì đã xảy ra cho Cách Xiêm, anh đánh con lừa kia sang nhà chị dâu. Alibaba gõ cửa. Người ra mở cửa là Musiran, một người ở gái lanh lợi, sáng ý và giàu mưu mẹo, có thể làm đến nơi đến chốn những công việc khó khăn nhất. Xưa nay Alibaba từng biết vậy. Vào trong sân, anh dỡ củi và hai túi kia xuống, rồi gọi riêng Musiran ra bảo. Musiran à, điều đầu tiên ta yêu cầu ở cô là tuyệt đối giữ bí mật. Cô sẽ thấy nó cần thiết đến mức nào cho chủ của cô cũng như cho ta. Kia là thi hài chủ cô trong hai cái gói. Chúng ta cần phải chôn cất thi thể anh ấy qua đời một cách tự nhiên vậy. Cô hãy để ta bàn chuyện với chủ cô và chú ý lắng nghe những điều ta nói. Musran đi báo cho bà chủ hay. Alibaba theo chân cô vào nhà. Người chị dâu nôn nóng hỏi. Thế nào chú? Chú có mang tin gì của anh về cho chị đấy? Xem vẻ mặt chú thì chẳng phải là tin vui. Chị ạ. Tôi không thể nói gì với chị nếu chị không hứa sẽ lắng nghe tôi từ đầu chí cuối mà không mở miệng nói một lời nào. Trong cơ sự này, điều quan trọng không kém đối với tôi vì lợi ích của chị cũng như sự yên ổn của tôi là phải hết sức bí mật. Ôi! Người chị thốt lên nhưng không cao giọng. Qua câu mở đầu này, tôi biết là anh ấy không còn nữa. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra cần phải giữ bí mật như lời chú dặn. Thôi đành phải nén lòng dậy, chưa biết làm sao. Chú nói đi, tôi nghe đây. Alibaba kể cho chị dâu nghe đầu đuôi câu chuyện cho tới khi lấy được xác Cách Xiêm về, rồi nói tiếp. Chị ạ, việc đã xảy ra quả là đau buồn cho chị, nhất là vào lúc chị không chờ đợi chút nào. Mặc dù điều bất hạnh chẳng có gì bù đắp được, nhưng nếu có điều gì khả dĩ an ủi chị chừng nào, ấy là tôi khuyên chị nên lấy tôi để có thể gộp phần của cải của trời vừa cho tôi vào tài sản của chị. Tôi bảo đảm là vợ tôi sẽ không ghen tuông và hai người rồi cũng sẽ sống hòa thuận. Nếu chị chấp nhận điều đó, thì chúng ta phải nghĩ cách cho ông anh tôi có vẻ như qua đời một cách tự nhiên. Việc này chị có thể tin tưởng ở Mozan. Về phần mình, tôi sẽ hết sức góp phần cho được việc. Đối với người vợ quá của Cách Xiêm, còn đám nào tốt hơn điều Alibaba vừa đề nghị, cùng với những tài sản người chồng cũ để lại, lấy được một người chồng mới, giàu có hơn, thậm chí với kho tàng vừa phát hiện, còn có thể giao nhiều hơn. thì không khước từ, ngược lại còn cho đấy là một cái lý phải chăng để mang lại những niềm an ủi. Thị lau khô nước mắt vừa tuôn lã chã và nén những tiếng gào la thông thường của đàn bà khi chồng mất. Chừng ấy đủ chứng tỏ cho Alibaba biết thì chấp nhận lời anh cầu hôn. Sau khi dặn dò Mojan sắm thật tốt dây tuồng, anh để người vợ quá của Kassim lại đó và đánh lừa về nhà mình. Mojan không chậm trễ, cô đi ra cùng một lúc với Alibaba, đến nhà một ông thầy lang vẫn bốc thuốc trong vùng. Cô gõ cửa hỏi mua một thứ thuốc viên rất công hiệu, dùng trong những căn bệnh hiểm nghèo. Thầy lang nhận tiền, giao thuốc và hỏi ở nhà chủ cô ai là người ốm vậy. Mojan thở dài, ôi chính là Kassim, ông chủ hiền từ của tôi chứ còn ai nữa. Chẳng biết ông ấy mắc bệnh gì mà chẳng nói năng ăn uống được gì tất. Nói xong cô mang thuốc về nhà, mà thực tế Kassim không còn dùng được nữa. Ngày hôm sau lại chính Mojan đến đập cửa dẫn nhà thầy lang ấy và nước mắt lưng tròng hỏi mua một loại thuốc nước mà người ta vẫn dùng cho những người ốm thập tử nhất sinh uống. Nếu loại thuốc này mà không công hiệu, thế là biết chẳng hy vọng gì cứu chữa nữa. Chao ôi, cô buồn rầu nói khi nhận chai thuốc trong tay. Tôi e rằng thứ thuốc nước này rồi cũng chẳng công hiệu gì hơn loại thuốc viên hôm qua. Ôi, tôi đến bỏ mất một ông chủ tốt bụng xiết bao. Mặt khác, bà con làng xóm thấy suốt ngày hai vợ chồng Alibaba nhiều lần qua lại nhà Kassim, vẻ mặt âu sầu. Bởi vậy, tối đến chẳng ai ngạc nhiên báo tin gã đã qua đời. Ngày hôm sau, rất sớm, ngay khi trời vừa bắt đầu rạng, Mojan vốn biết ở gần chợ, có một người thợ chữa giày rất già, bao giờ cũng mở hiệu đầu tiên, sớm hơn tất cả mọi người. Liền đến tìm ông ta. Cô đến gần, cất tiếng chào và cúi đầu, dúi vào tay ông một đồng tiền vàng. Baba Mustafa, đó là tên thường gọi của ông thợ chữa giày. Bản tính vui nhộn, bao giờ cũng tìm được một câu hóm hỉnh. Nhìn kỹ đồng tiền, bởi vì trời chưa thật sáng tỏ. Sau khi nhận ra đúng là vàng, liền nói, qua mở hàng tốt đẹp làm sao? Nào, có việc gì nào? Thân già này sẵn sàng làm giúp. Cụ Baba Mustafa, cụ hãy cầm những thứ cần thiết để khâu và nhanh chóng đi theo cháu. Nhưng với một điều kiện là đến một nơi nào đó, cụ phải để cho cháu bịt mắt cụ lại. Nghe vậy, Baba Mustafa làm ra vẻ khó dễ. Ồ, cô lại muốn già này làm một việc trái với lương tâm hay danh dự của già chăng? Mojan dúi thêm một đồng tiền vàng nữa vào tay ông và nói. Nói có trời chứng giám, cháu đâu dám đòi hỏi cụ làm việc gì trái với lương tâm. Xin cụ hãy đến đây, chớ sợ gì. Baba Mustafa đồng ý để cô dẫn đi tới một nơi đã định. Cô lấy khăn bịt mắt ông già lại rồi dắt đến phòng ông chủ vừa quá cố của mình. Cô đưa thẳng ông vào phòng để xác chết, đã xếp bốn mảnh lại cho giống nguyên hình, rồi mới mở băng bịt mắt. Xong cô nói, cụ Baba Mustafa, chính để khâu bốn mảnh kia lại với nhau mà cháu dẫn cụ tới đây. Xin cụ chớ để mất thời giờ. Chừng nào cụ làm xong, cháu sẽ gửi cụ một đồng vàng nữa. Baba Mustafa khâu xong, Mojan bịt mắt ông già ngay trong phòng, rồi sau khi trả cho ông đồng vàng thứ ba như đã hứa và dặn giữ bí mật. Cô dẫn ông lão trở lại nơi bịt mắt lúc đến, mở khăn tay và để ông trở về. Cô còn cẩn thận đứng trông theo cho đến khi ông mất hút, để đề phòng ông lão nảy ra ý tò mò, quay trở lại quan sát chính cô ta chăng. Mojan đã cho đun sẵn nước để rửa thi hài Kassim, bởi vậy khi Alibaba vừa đến, vừa lúc cô quay trở về thì đã có thể lau rửa người, xức nước hương và khâm liệm ông theo đúng phong tục. Người thợ mộc theo lời đặt hàng của Alibaba cũng vừa mang quan tài đến. Để thợ mộc không nhận thấy điều gì khác thường, Mojan đón nhận chiếc quan tài ở cổng. Sau khi trả tiền và cho người thợ trở về, cô giúp Alibaba đặt thi hài và đóng nắp quan tài xong. Cô ra giáo đường báo tin mọi việc đã sẵn sàng để làm lễ an táng. Người của giáo đường chuyên lo việc lau rửa thi thể và khâm liệm, xin được làm công việc của họ. Nhưng cô trả lời mọi người đã xong xuôi. Mojan vừa quay về đến nhà, đã thấy giáo trưởng và các chức việc khác của giáo đường tới nơi. Bốn người hàng xóm dắt quan tài lên vai và theo sau viên giáo trưởng vừa đi vừa cầu kinh đưa ra nghĩa địa. Moran với tư cách là con ở của người quá cố để đầu trần, nước mắt đầm đìa và bứt tóc. Sau nữa là Alibaba cùng những người hàng xóm. Những người này thỉnh thoảng lại tách ra để lên đổi vai cho bốn người đang khiêng quan tài. Cứ như vậy cho tới nghĩa địa. Còn người vợ của Kassim theo phong tục ở lại nhà mà kêu la than khóc cùng bà con hàng xóm đến dự lễ tang. Các bà cùng với người vợ quá lớn tiếng khóc gian, làm buồn bã cả vùng. Bằng cách đó, cái chết bất đắc kỳ tử của Kassim được che giấu và ngụy trang khéo léo giữa bốn người, Alibaba cùng vợ, người vợ quá của Kassim và Moran, khiến cho không một ai trong thành phố hay biết chút gì, mà thậm chí chẳng một ai gợn chút ngờ vực. 3-4 ngày sau khi chôn cất, Alibaba chuyển số đồ đạc ít ỏi của mình cùng số tiền lấy được trong kho tàng của bọn cướp. Tiền này chỉ chuyển vào ban đêm, sang nhà bà chị dâu quá để ở đấy luôn và báo tin cho xóm giềng bè bạn biết mình lấy bà chị dâu. Và bởi vì những đám cưới kiểu ấy không phải là chuyện lạ trong tục lệ đạo Hồi, chẳng ai lấy việc đó làm ngạc nhiên. Còn về cái cửa hiệu của Kassim, Alibaba vốn có một đứa con trai, lâu nay vẫn cho học việc ở một nhà buôn lớn và vẫn được người này khen là đức hạnh tốt. Anh cho luôn cậu con trai cái cửa hiệu ấy và còn hứa nếu con tiếp tục ăn ở cho phải đạo thì sẽ cưới cho một cô vợ thật ra trò, xứng đáng với địa vị của cậu. Chúng ta hãy để Alibaba yên hưởng những ngày đầu tiên trong vận may của anh mà nói về 40 tên cướp. Chúng trở lại hang ổ trong rừng cùng vào lúc đã thỏa thuận với nhau. Và điều ngạc nhiên hơn nữa khi thấy số túi vàng giảm bớt. Tên đầu lĩnh nói, thế là chúng ta đã bị phát giác và sẽ chết tất nếu không phòng bị. Nếu chúng ta không mau mau tìm ra phương sách đối phó, thì vô tình chúng ta đã để mất bao nhiêu của cải mà tổ tiên chúng ta và chúng ta đã vất vả gian nan biết bao mới có được. Căn cứ vào tình trạng thiệt hại ở đây thì rõ ràng tên kẻ cắp đã bất chợt biết được câu thần chú để mở cửa hang, và may mắn sao chúng ta trở về đúng lúc nó sắp ra. Nhưng nó không phải chỉ có một mình, một tên khác nữa cũng biết câu thần chú. Xác của nó được đưa đi và kho tàng chúng ta giảm bớt là những bằng chứng không thể chối cãi, và bởi vì không có dấu hiệu gì cho thấy có hơn hai đứa nắm được điều bí mật. Vậy thì sau khi giết được một tên, chúng ta phải sát hạ nốt tên kia. Các bạn nghĩ sao, hỡi các trang hảo hán? Các bạn có đồng ý như kẻ này chăng? Ý kiến của tên đầu lĩnh được cả bọn cho là hợp lý. Chúng đều tán thưởng và đi đến thỏa thuận là phải bỏ công chuyện khác để lo riêng vụ này, và sẽ chưa thôi chừng nào chưa làm xong dự định. Tên đầu lĩnh lại nói, tôi hoàn toàn tin tưởng ở sự dũng cảm và lòng gan dạ của các bạn. Nhưng trước tất cả mọi sự, cần có một người trong các bạn gan góc, lanh lợi và tháo vát vào thành phố không mang theo vũ khí và hóa trang thành một du khách từ nơi khác đến. Người ấy phải dỡ hết tài tháo vát của mình ra để dò hỏi xem trong phố người ta có bàn tán về cái chết bất thường của người nào không. Người ấy chính là kẻ chúng ta đã trừng trị một cách đích đáng và phải dò xem nhà nó ở đâu. Đó là điều quan trọng chúng ta cần biết trước tiên, để khỏi có hành động gì rồi làm chúng ta hối hận khi xuất đầu lộ diện ở một nơi đã từ lâu không ai hay biết hành tung chúng ta, mà chúng ta lại rất cần giữ nguyên tình trạng ấy vì lợi ích của mình. Nhưng để khích lệ trang hảo hán trong số các bạn ở đây sẽ tình nguyện nhận làm việc ấy và phòng ngừa vậy đó nhầm lẫn báo với anh em một địa điểm sai có thể đưa đến nguy cơ tiêu diệt tất cả, tôi xin cân nhắc xem trong trường hợp đó vậy ấy có nên tự ghép mình vào tội chết hay không. Không chờ đợi cả bọn tỏ ý kiến, một tên cướp đứng ra nói, tôi xin nhận và tôi lấy làm vinh quang xả thân vào chốn gian nguy để làm bổn phận. Nếu tôi làm không được việc, xin các bạn ít ra cũng nhớ cho là kẻ này không phải thiếu nhiệt tâm cũng như dũng khí vì lợi ích chung của toàn đội. Sau khi nhận lời khen nồng nhiệt của tên đầu lĩnh và của chúng bạn, tên cướp cải trang để không ai nhận được mặt. Từ giả đồng đội, nó ra đi trong đêm và tính toán sao cho tới thành phố đúng vừa rạng sáng. Nó đến gần chợ, trông thấy chỉ một cái quán mở. Đấy là quán của Baba Mustafa.